Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin Ngài đôi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi,
lạy Ngài xin đến dân gian chúng con trên
giờ học thánh kinh. Do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.
Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học 5 chương sách Khải Huyền. Sau khi đã bắt đầu vào chính thì kiến là Chúa đã trao vận mệnh thế giới cho con chiên. Và con chiên ở trong chương 5 chúng ta thấy là đã chịu xác tế. Và chỉ có con chiên chịu xác tế này là chính Chúa Giêsu Kitô mới có quyền mở 7 ấn. Và trong 7 ấn này từ chương 6 chúng ta thấy đọc liên tục. Thấy bốn cái ấn đầu tiên đã liên kết với nhau. Ta bắt đầu đọc từ chương 6, câu 1.
Tôi lại thấy, khi con chiên mở ấn thứ nhất trong 7 ấn, thì tôi nghe một trong bốn con vật hô lên, tiếng vang như sấm. Hãy đến, tôi thấy, kìa, một con ngựa trắng và người cưỡi ngựa mang cung. Người ấy được tặng một triều thiên và ra đi như người thắng trận để chiến thắng. Khi con chiên mở ấn thứ hai, thì tôi nghe con vật thứ hai hô, hãy đến, một con ngựa khác đi ra, đỏ như lửa. Người cưỡi ngựa nhận được quyền cất hòa bình khỏi mặt đất, để cho người ta giết nhau. Người ấy được ban một thanh gươm lớn. Khi con chiên mở ấn thứ ba, thì tôi nghe con vật thứ ba hô, hãy đến. Tôi thấy, kìa, một con ngựa ô và người cưỡi ngựa cầm cân trong tay. Tôi lại nghe như có tiếng nói từ giữa bốn con vật vang lên. Một cân lúa mì, một quan tiền, ba cân lúa mạch, một quan tiền, còn dầu và rượu thì chớ đụng đến.
Đó là cái tình trạng sau chiến tranh là nạn đói.
Khi con chiên mở ấn thứ bốn, thì tôi nghe tiếng con vật thứ bốn hô, hãy đến. Tôi thấy, kìa, một con ngựa xanh nhạt và người cưỡi ngựa mang tên là Tử Thần, có âm phủ theo sau. Chúng nhận được quyền hành trên 1/4 mặt đất, để giết bằng gươm giáo, đói kém, ôn dịch và thú dữ sống trên đất. Khi con chiên mở ấn thứ năm, thì tôi thấy dưới bàn thờ linh hồn của những người đã bị giết vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và đã làm chứng. Họ lớn tiếng kêu, lạy Chúa Chí Thánh và chân thật. Cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn không xét xử và không bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con. Bấy giờ, mỗi người trong số họ được lãnh một áo trắng. Và có lời phán bảo họ, cứ nghỉ yên một thời gian ngắn nữa. Chờ cho đủ số những người cũng là tôi tớ Thiên Chúa và là anh em của họ sắp bị giết như họ. Tôi thấy khi con chiên mở ấn thứ sáu, có động đất mạnh, mặt trời tối đen như vải thợ dệt bằng lông, mặt trăng hoàn toàn ra như máu, sao trên trời xa xuống đất, tựa những trái vả xanh rụng xuống, từ cây vả bị gió lớn lay mạnh. Trời bị cuốn đi như một cuốn sách cuộn lại. Mọi núi non và hải đảo bị rời đi nơi khác. Vua chúa trần gian, vương hầu khanh tướng, người giàu sang, kẻ quyền thế, và mọi người nô lệ hay tự do, tất cả đều phải trốn vào hang hốc và núi đá. Họ bảo núi và đá đổ xuống đè ta đi và che giấu ta cho khuất mắt đấng ngự trên ngai, cho khỏi cơn thịnh nộ của con chiên. Vì ngày lớn lao, ngày thịnh nộ của các ngài đã tới, và ai có thể đứng vững được?
Là ta thấy là liên tục bốn cái ấn đầu tiên liên kết với nhau. Ấn thứ năm nó có thay đổi là những người đã bị giết, đã tử đạo, họ đã làm chứng cho Chúa, họ kiên trì chờ một thời gian nữa để những anh em, những tôi tớ giống như họ sẽ lãnh một áo trách chỉ sự chiến thắng vinh quang. Và ấn thứ sáu là trời đất nó tối tăm đi, động đất mạnh, rồi xa trên trời xa xuống, và mọi người trên trần gian thấy cái cơn thịnh nộ của Chúa. Nhưng mà những người mà hy sinh làm chứng cho Chúa thì họ mong Chúa xét xử, và Chúa vẫn kiên trì, vẫn chờ đợi những người khác ăn năn hối cải. Nên con chiên mở các ấn niêm phong này, tức là Chúa Kitô phục sinh mặc khải những sức mạnh lớn lao cấu thành lịch sử thánh. Và lúc Thánh Gioan viết sách này thì cựu ước đã chấm dứt rồi, tức là năm 70 Jerusalem đã bình địa rồi, và ngày viết khoảng năm 90. Bởi lẽ Chúa Giêsu đã đến và Hội Thánh đã khai sinh, và sau đó không bao lâu quốc gia Do Thái đã bị tiêu diệt. Đây là lúc có thể và cần làm một tổng kết. Cho nên bốn con ngựa tượng trưng cho bốn sức mạnh chủ động trong lịch sử sách thánh, và người cõi ngựa trắng là vị đem lời Thiên Chúa trao cho các ngôn sứ của người trong cựu ước. Chúa Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa đến sau đó trong thời gian lịch sử Kitô giáo, người cũng sẽ cởi con ngựa trắng ấy vào cái chương 19, phần sau từ chương 12 tới chương 19, 20, 21 thì chúng ta sẽ thấy cái vinh quang của Chúa Giêsu đấng chiến thắng, và Ngài cho giáo hội đi tới cái chiến thắng trên ma quỷ, trên sự dữ. Ba con ngựa còn lại tượng trưng chiến tranh, đói kém, dịch hạch. Đây là những cơn đại họa hoành hành giữa loài người tội lỗi và khiến họ cảm thấy cần đến ơn cứu độ của Chúa biết bao. Còn ấn thứ năm thì cho chúng ta phát hiện một sức mạnh mới, đầy bí ẩn, đầy sự thánh đang tiến tới, là máu các vị tử đạo, đòi hỏi phải có công lý. Những vị này đã chết trước thời Chúa Kitô và thông phần vinh quang của người, là có những tử đạo như là thời Maccabe chẳng hạn, họ tử đạo và họ chờ đợi đấng cứu thế đến và đưa họ vào nước trời. Cho nên họ được mặc áo trắng tinh tuyệt. Rồi chính giáo hội thời của Thánh Gioan viết thì có những người như Thánh Phêrô, Stephano, Thánh Phaolô là những người đã tử đạo rồi và họ đang hưởng vinh quang với Chúa. Nhưng mà họ phải chờ đến những vị khác, các vị tử đạo vì danh Chúa Kitô nhập đoàn với họ, thì Thiên Chúa mới xét xử công minh. Chúa chờ đợi và cho người tội lỗi có cơ hội ăn năn hối cải, rồi cũng phải tới cái thời mà Chúa phải xét xử. Và ấn thứ sáu xuất hiện những cái điềm lạ và tai ương như các ngôn sứ đã loan báo sẽ xảy đến vào ngày của Chúa và đã được ứng nghiệm trong cái biến cố như sẽ bị phá hủy. Các ngôn sứ đã loan báo rồi, nó sẽ xảy đến, và năm 70 nó đã xảy đến rồi. Cho nên chúng ta nhìn qua như vậy, chúng ta thấy có một cái công thức chung ở trong các cái ấn này. Bốn cái ấn đầu tiên trình bày chung với nhau, và cái bốn ấn đầu tiên mỗi ấn đều có tiếng hô hãy đến, và đây là cái lệnh truyền cho các kỵ mã đến. Và chúng ta biết là rất là khó hiểu tại sao lệnh lại được phát ra bởi bốn con vật là biểu tượng cho thế giới đang tạo thành qua bốn con vật được kêu lên, mà không có con vật nào khác mà bốn con vật được mô tả trước trong cái thị kiến về con người. Do đó ta có thể hiểu đây là một lời khẩn cầu đấng đang đến là Chúa Giêsu, mà ngay từ đầu sách đã nói tới, này ta sắp đến. Sách Khải Huyền sẽ kết thúc bằng lặp lại cái lời cầu khẩn đó, xin Ngài hãy đến. Và tin mừng Nhất Lãm dành trọn một chương loan báo về ngày Đức Kitô phục sinh ngự đến bằng những cái từ ngữ Khải Huyền như Matthew chương 24, Marco chương 13, Luca chương 21. Và điều ấy giúp chúng ta hiểu được rằng trong Nhất Lãm cũng như trong sách Khải Huyền cần phải nhờ đến một cái loại ngôn ngữ truyền thống nó thích hợp để có thể diễn đạt ngày Chúa đến theo cái truyền thống Khải Huyền của Cựu Ước. Và thị kiến bốn con ngựa mà chúng ta vừa đọc, bốn con ngựa màu trắng, màu đỏ, màu đen, con ngựa ô, rồi màu xanh nhạt, và bốn kỵ sĩ biểu trưng cho cái chiến thắng, con ngựa trắng, rồi màu đỏ chiến tranh đẫm máu, rồi con ngựa đen bất công gây nên đói khát và sự chết. Hình ảnh ngựa khác màu mượn từ ở trong Zacharia chương 1 và chương 6 từ câu 1 đến câu 7. Và tất cả những cái thảm họa như là bạo lực, chiến tranh, bất công, chết chóc và mọi hình thức sự dữ đang tung hoành trong lịch sử nhân loại. Trước khi Chúa Giêsu đến, nó đang tung hoành. Ngày hôm nay nó cũng đang tung hoành, chứ không phải là hết rồi. Nhưng mà nó vẫn còn tung hoành mỗi lần dưới hình thức khác nhau. Và chúng ta sẽ phân tích sau. Tuy nhiên, Kitô hữu không được thất vọng vì biết rằng chúng luôn bị đặt dưới quyền kiểm soát của Thiên Chúa. Dù là những cái sự dữ đã xảy ra, nhưng mà Chúa cho nó cái thời gian để nó xảy ra. Vì nếu không cho tự do cho các thiên thần, cho con người, thì không phải là những ngôi vị có hiểu biết, có tự do lựa chọn nữa, mà chỉ là cái máy như là người robot vậy, thì không phải là con người nữa, cũng không phải là các thiên thần được tự do, có hiểu biết, có một ngôi vị. Vì vậy mà Chúa để có một thời gian nào đó, nó có giới hạn của nó. Vì vậy mà chúng ta thấy trong bốn cái ánh đầu tiên này, ngựa và kỵ mã thứ nhất mang màu trắng. Trong sách Khải Huyền thì màu trắng tượng trưng cho những gì thuộc về nước Thiên Chúa. Và kỵ sĩ đội triều thiên biểu tượng cho các Kitô hữu đã chiến thắng. Khải Huyền chương thứ 2 câu 10 đã nói lên cái điều đó. Họ đã chiến thắng. Chiến thắng không có sợ những người đang cầm quyền trong đế quốc Roma bắt bớ. Họ sẵn sàng chịu chết vì Đức Kitô. Không ai có thể tách họ ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô được, ngay cả cái chết. Và họ đã chiến thắng rồi. Nhưng ở đây biểu tượng cho Đức Kitô đánh đã chiến thắng mọi quyền lực sự dữ nữa. Chàng kỵ sĩ biểu tượng chiến thắng tay cầm cung, đó là cánh cung Chúa dùng để phóng những mũi tên, là cuộc phán xét và những hình phạt. Cho nên cái đấng mà cỡ người trắng sẽ được lặp lại ở trong chương 19 chúng ta, là Ngài là đấng chiến thắng. Và chúng ta đọc ở trong Ezekiel hay là Daniel chương 32, Ezekiel chương 5 câu 6 câu đến câu 17 thì thấy Chúa phóng những mũi tên nhọn trên dân, đó là nạn đói, dịch tả, gươm đao, chiến tranh. Đó là ba cái thảm họa biểu trưng qua ba kỵ sĩ tiếp sau thì mà cỡ người trắng. Và những cái thảm họa đến sau thì nếu càng kỵ mã dũng lực chiến thắng kia là Đức Kitô như trong Khải Huyền chương 19 câu 11 thì ở đây Ngài được mô tả như đấng khai mạc cuộc phán xét cánh chung của Thiên Chúa. Nên và bốn ấn đó chúng ta thấy nó liên kết với nhau. Và cái ấn thứ năm từ chương 6 từ câu 9 câu 11 nói về các vị tử đạo, có lẽ là những người đã bị giết trong cuộc bách hại của vua của bạo chúa Nero. Các ngài là những người đã trả giá lòng trung thành với Chúa bằng cả cái mạng sống của mình. Và các ngài đã bị giết như những lễ vật toàn thiêu. Vì thế, các ngài được an nghỉ dưới bàn thờ ở trên trời, nơi toàn thể tạo thành họp nhau dâng lên Thiên Chúa, chủ tể của họ, lòng tôn thờ. Nếu các ngài là những của lễ hiến tế, những người ra tay giết hại các ngài phải là tay sai của Satan, chứ không phải là những người tốt lành được. Phải là tay sai của Satan. Cho nên đế quốc Roma với bạo chúa Nero, rồi thờ của Thánh Gioan là bạo chúa Domitian. Vì thế, các ngài đã kêu ngài Chúa sự phán xét trí công và trả lại cho các ngài sự công bằng. Chắc chắn Chúa sẽ đáp lời họ kêu nài. Giống như những người Ba Thái bị nô lệ ở Ai Cập, họ kêu cầu lên Chúa trong sách Xuất Hành chương 3. Chúa nghe lời cầu của họ. Chứ bây giờ kêu ai nè? chỉ có kêu thấu tận trời thôi. Dưới trần thế này người ta bắt họ hành hạ, làm nô lệ, và con trai sinh ra thì phải thả trôi sông, phải giết chết. Thì họ thấp cổ bé miệng, họ chỉ bị triệt tiêu thôi. Và họ kêu cầu lên Chúa, Chúa đã sai Môi-se giải thoát. Thì ở đây họ phải kêu lên cái sự công bằng, phải kêu lên công lý. Cho nên trước hết là họ nhận lãnh chiếc áo trắng là biểu tượng ơn cứu độ. Họ đã chiến thắng được cái tấn công ở đời này. Tuy nhiên Chúa nhắc cho họ biết sự phán xét của Chúa vẫn luôn là một mầu nhiệm đối với con. Không thể nào hiểu thấu hết đâu. Niềm tin và lòng chạy trong mời gọi họ phải bằng lòng chờ đợi trong tin tưởng và phó thác. Thời điểm nào đó là quyền của Chúa. Thiên Chúa sẽ hoàn thành kế hoạch yêu thương cứu độ của Chúa mà không ai có thể làm lệch đi cái đường lối của Ngài. Ngài sắp xếp. Cho nên ấn thứ năm đã mở ra để cho chúng ta hiểu được, chấp nhận tử đạo vì yêu mến Chúa. Và thời điểm nào để Chúa phán xét, Chúa sắp xếp thì đó là quyền của Chúa. Còn ấn thứ sáu mô tả những cái biến loạn nhiễu nhương ở trong vũ trụ này. Và cũng nói lên cái án phạt của Chúa. Ở đây không nên hiểu theo cái mặt chữ để tìm cách đồng hóa và áp dụng vào cái hoàn cảnh hiện bây giờ. Vì đó là những hình ảnh phổ biến của thể văn Khải Huyền. Điều mà Khải Huyền, John muốn nói đó là không gì có thể thoát khỏi sự phán xét và cơn thịnh nộ của Chúa. Ai làm bất cứ cái gì đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa hết. Chứ không phải là họ cứ làm tự do đàn áp những người nghèo rồi không có ai phán họ. Dù họ là người cầm quyền quốc gia hay là lãnh đạo của cả thế giới, tất cả mọi người đều có trách nhiệm hết. Trước mặt Thiên Chúa phải trả lời trước mặt Thiên Chúa hết. Cho nên nói về ngày phán xét cùng tận thì chúng ta nhớ lại cái giáo huấn của Chúa Giêsu về ngày thế mạt ở trong Matthew chương 24 và chương 25. Tiêu chuẩn phán xét của Chúa là sống trung thành với Chúa bằng tình yêu và phục vụ theo gương của Ngài đối với mọi người. Thì phải đói cho người cho ăn, và khát người cho uống, trần truồng rách rưới, các người cho mặc hay là thăm viếng thì phù đầy. Thì mỗi lần làm những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính Chúa Giêsu. Nên Chúa phán xét về tình yêu và đời sống phục vụ của mình, đặc biệt là đối với những người cùng khổ như dụ ngôn về ông Phú Hộ và Lazaro. Cho nên qua chương 6 chúng ta đã đọc qua các cái phần đặc biệt này. Rồi ở trong chương 7 thì chúng ta thấy các tôi tớ của Chúa sẽ được Chúa bảo vệ, được ghi dấu ấn của Chúa. Chúa sẽ bảo vệ những người con của Chúa. Rồi xin mời đọc từ câu 1 chương 7.
Sau đó, tôi thấy có bốn thiên thần đứng ở bốn phương của mặt đất, giữ bốn ngọn gió của đất lại, không cho ngọn gió nào thổi trên đất liền, trên biển cả, cũng như trên mọi cây cối. Tôi lại thấy một thiên thần khác, mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả, rằng: Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta.
Trước khi đóng ấn cho họ, tức là chọn riêng họ.
Rồi tôi nghe đến con số những người được đóng ấn. 144.000 người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Israel.
Lại cái con số này, 144.000. 12 nhân 12 là 144, nhân cho 1.000 nữa là 144.000, là con số rất là đông.
Chi tộc Giuđa có 12.000 người được đóng ấn, chi tộc Ruven 12.000, chi tộc Gad 12.000, chi tộc Ase 12.000, chi tộc Naphtali 12.000, chi tộc Mơ-nát-xê 12.000, chi tộc Simeon 12.000, chi tộc Lê-vi 12.000, chi tộc Ít-sa-kha 12.000, chi tộc Dơ-vu-lun 12.000, chi tộc Du-xe 12.000, Chi tộc Benjamin có 12.000 người được đóng ấn.
Tổng cộng là 144.000 con số, nó đông khủng khiếp, 12 x 12 nhân cho 1.000. Và các chi tộc của dân tộc Do Thái, 12 chi tộc. Nên qua đoạn này chúng ta thấy dù có tàn phá, nhưng mà khoan tàn phá đất liền, biển và cây cối trước khi đóng ấn. Khi kết thúc cái phần ôn lại cựu ước này, Thánh Gioan đã đưa ra một cái tổng kết cho chúng ta thấy tất cả những cái ơn lành, những ưu ái mà Chúa dành cho dân riêng của người ở trong ngàn ấy thế kỷ, cả hàng ngàn năm. Khi thấy dân Do Thái nói chung đã chối bỏ Chúa Kitô như thế nào, thì người ta có thể nghĩ cái lịch sử thánh đã đi đến thất bại hoàn toàn. Nhưng Thánh Gioan lại cho chúng ta thấy một biểu tượng lạc quan hơn nhiều. Các thiên thần đếm số người được chọn và mỗi chi tộc được 12.000 người. Chúng ta biết con số 12 là con số tròn đầy, chỉ sự viên mãn, mà con số những người được chọn không thể làm gì hơn được. Và Thiên Chúa đã không thất vọng, vì vẫn còn những người thành tâm tìm Chúa. Những người được chọn này là ai vậy? Một đàn họ là những người Do Thái đi theo Chúa Giê-xu. Lại cũng có những kẻ không tin nơi người, nhưng không phải do lỗi của họ, thì cái chết phục sinh của Chúa Giê-xu đã cứu rỗi họ. Vì có những người mà chưa ai nói về Chúa Giê-xu cho họ nghe hết, cho nên họ chưa tin được, nhưng mà họ vẫn mong đợi đến cứu thế đến. Và có thể họ chết trước khi gặp Chúa Giê-xu, hoặc là ai nói cho họ, nhưng mà họ ở trong cái mong đợi đó. Như Abraham có gặp Chúa Giê-xu đâu, Môi-se hay là các vua David có gặp Chúa Giê-xu đâu, tại vì cả hàng ngàn năm sau. Và con số 144.000 được chọn này là dân đầu lòng của Thiên Chúa là Israel. Và ở trong câu 9 chúng ta thấy sẽ nói một cái cuộc khải hoàn ở trên thiên quốc, số người thật là đông. Đây là cái dân mới của Chúa được quy tụ từ muôn dân trên toàn thế giới, nhập với dân Israel, những người đã tin vào Chúa và không có chống lại Chúa Kitô. Chúng ta lần lượt đọc để chúng ta thấy rõ dấu ấn đã dẫn chúng ta đến cái dấu hiệu loan báo ngày phán xét chung. Rồi trước khi mở ấn thứ 7 trong chương 8 đó, thì tác giả muốn dừng lại suy tư về định mệnh của những ai bước theo con chiên với tất cả lòng trung thành. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, thì tác giả thuật lại thị kiến các thiên thần giữ bốn luồng gió theo lệnh của Chúa để quét sạch thế giới. Thì cho các luồng gió quét sạch, nhưng mà khoan đã, từ từ Chúa chờ đợi và Chúa quy tụ những người tin vào Chúa. Các ngài được yêu cầu khoan sát hại trái đất trước khi các tôi tới Chúa được ghi dấu trên trán. Thì số người được đóng ấn là 12 x 12 x 1.000 là 144.000, gồm có 12 chi tộc, mỗi chi tộc 12.000. Và con số như vậy rất là đông đảo, thuộc mọi chi tộc, quốc gia, tiếng nói, và áo đã được giặt và tẩy sạch trong máu con chiên. Trong câu 4 chúng ta sắp đọc. Và khó để phân biệt giữa hai cái nhóm mà được nói ở đây. Có thể tác giả muốn nhấn mạnh đến cái nhóm thứ nhất là những người tinh tiền hơn. Nhưng điều chắc chắn là tác giả không hề muốn ám chỉ các Kitô hữu gốc Do Thái và dân ngoại trở lại, hoặc các đấng thánh thời cựu ước và các môn đệ Chúa Kitô. Ta cũng có thể nghĩ cái kiểu diễn tả trên đây phản ảnh cái nhãn quan của giáo hội. Giáo hội tiếp nối và thay thế dân Chúa cũ là Israel. Dân Chúa cũ là 144.000 của 12 chi tộc nói ở đây, và đang chờ đợi toàn thế giới, cái số đông đảo của mọi quốc gia. Hoặc giáo hội dưới thế với 144.000 đang chờ ghi dấu, trong khi đông đảo các thánh trên trời đang đứng trước con chiên. Hình ảnh diễn tả một giáo hội dưới thế và một giáo hội trên thiên quốc. Giáo hội đang lữ hành chiến đấu và giáo hội khải hoàn trên thiên quốc. Nhưng dù hiểu cách nào đi nữa, thì đây cũng là hình ảnh ngập tràn hy vọng và hoan lạc, tức là con số đông vô kể. Kinh Thánh diễn tả bằng cái quan niệm của người Do Thái mà những con số 144.000 là số đông vô kể. Thế nên chúng ta vẫn sống trong hy vọng, và khắp mọi nơi diễn tả toàn dân Thiên Chúa trong mọi thời đại, khắp mọi nơi được hưởng hoan lạc và bình an do chiến thắng của Đức Kitô cứu thế mang đến. Tất cả được ghi khắc dấu của Thiên Chúa ở trên trán. Thì thị kiến trên gợi lên cái sấm ngôn của Ezekiel chương 9 đã nói Jerusalem sắp bị phạt vì tội thờ ngẫu tượng. Tuy nhiên trong thành vẫn còn những người trung thành với Chúa. Họ sẽ không bị tiêu diệt chung với đám người tội lỗi. Họ sẽ được khắc trên trán một dấu hiệu và nhờ đó mà không bị sát hại. Chỗ khác biệt giữa Khải Huyền và Ezekiel đó là trong Khải Huyền, dù được ghi dấu trên trán, những người này cũng không được miễn trước khỏi những thử thách. Nhưng chính ngay trong thử thách, dù phải mất mạng sống, họ vẫn một lòng cậy dựa vào Chúa, Đấng sẽ ban cho họ sự sống đích thực. Vào thời Kitô hữu sơ khai, có lẽ từ thời Thánh Phaolô trong 2 Côrintô đựng chương 1 câu 21, dấu cứu độ này chỉ về bí tích thánh tẩy, bí tích sửa tội, làm cho người được lãnh nhận bí tích sửa tội đó, được thật sự thuộc về Chúa rồi. Xin mời chúng ta đọc tiếp.
Sau đó tôi thấy, kìa một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế.
Thế là chỉ sự chiến thắng, cầm lá thiên tuế mà mặc áo trắng.
Họ lớn tiếng tung hô, chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính con chiên đã cứu độ chúng ta. Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các kỳ mục và bốn con vật. Họ đều sắp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: Amen, xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Đó là lời vinh chúc, chúc tụng Chúa ở trên ngai báu cửu trùng, diễn tả ở trên triều thần thánh trên trời, tất cả thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh ngai tòa của Thiên Chúa.
Một trong các kỳ mục lên tiếng hỏi tôi: Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? Tôi trả lời: Thưa ngài, ngài biết đó. Vị ấy bảo tôi: Họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong đền thờ của người. Đấng ngự trên ngai sẽ căn lều của người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì con chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh, và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.
Chỉ một cái thời gian mà họ đã chiến thắng rồi và đã sống hạnh phúc ở trên thiên quốc, đó là cái cùng đích mà mọi người ở trên thiên quốc được hưởng. Cho nên cái đoàn người rất là đông, cái công trình cứu độ của Chúa sẽ là một thành công không thể ngờ trước được. Mặc dù thường khi mọi sự có vẻ gây chán nản ngay bây giờ chúng ta đang thấy, ở khắp mọi nơi dân Thiên Chúa được hưởng ơn cứu độ, và họ sẽ đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao, thì dĩ nhiên không phải tất cả những người này đều đã tử vì đạo hết đâu. Nhưng Thánh Gioan lại thấy họ với dáng dấp những vị tử đạo, bởi vì đối với người tín hữu, tử đạo là những tấm gương để noi theo. Hơn nữa, Thánh Gioan đang ngỏ lời với những người Kitô hữu sắp phải trải qua cơn bách hại lớn, là cơn bách hại sau Nero, là cơn bách hại lớn của Domitian, và cái phần sau là chúc tụng Chúa với bao nhiêu cái vinh quang ở trong câu 12, kính dâng Thiên Chúa chúng ta chúc tụng vinh quang. Đây là cái bài thánh ca, thêm một bài thánh ca nữa, dâng lên Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Và những ai ca ngợi Thiên Chúa hẳn phải khám phá rằng khôn ngoan, quyền năng và sức mạnh thì chỉ có thể do ơn trên mà thôi. Khôn ngoan, quyền năng và sức mạnh này là từ ơn trên, từ Thiên Chúa mà đến. Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng vinh quang, khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh đến muôn thuở muôn đời, là chỉ một nơi một mình Thiên Chúa thôi, chứ không có nơi nào khác hết. Và trong cái ấn thứ 7, từ trong chương 8, chúng ta sẽ thấy cái ấn thứ 7 được mở.
Khi con chiên mở ấn thứ 7, thì cả trời yên lặng chừng nửa giờ.
cái ấn này nó quan trọng. Và con chiên mở ấn thứ bảy, chúng ta thấy đoàn người đông đảo đã bước vào cái lịch sử như thế nào rồi, họ đã trải qua những thử thách trên trần gian. Thì Thánh Gioan không biết là chuyện gì nó sẽ xảy đến đây, và sự yên lặng lúc bấy giờ có thể kéo dài hàng mấy thế kỷ cũng chẳng hạn. Ở đây là chừng nửa giờ đối với Thiên Chúa, chúng ta không biết là mấy thế kỷ cũng không chừng. Thì đối với Chúa, thời gian nó chẳng là gì hết đối với vĩnh cửu của Chúa. Sau đó chuyện gì xảy ra đây? Chính đây là lúc các chương 8, chương 9 nói về những thử thách lớn lao có thể cho chúng ta nếm trước cái cuộc phán xét sẽ như thế nào. Và những quyền lực âm phủ tràn đến, tai ương hoạn nạn ập xuống, cái nào là bạo lực, nào là chiến tranh. Ở đây một sự yên lặng chờ đợi. Và chúng ta thấy ở đây có các tiếng kèn lời cầu nguyện của dân thánh, rồi bốn tiếng kèn đầu tiên, rồi tiếng kèn thứ năm, tiếng kèn thứ sáu, tiếng kèn thứ bảy, những cái hình phạt nó đang tới. Xin mời đọc từ câu 2.
Rồi tôi thấy bảy thiên thần đứng chầu trước nhan Thiên Chúa. Các vị ấy lãnh nhận bảy chiếc kèn. Một thiên thần khác đến đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng. Thiên thần lãnh nhận nhiều hương thơm để dâng trên bàn thờ bằng vàng trước ngai Thiên Chúa, cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể dân thánh. Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện của dân thánh bay lên trước nhan Thiên Chúa. Rồi thiên thần cầm bình hương, lấy lửa trên bàn thờ bỏ đầy vào và ném xuống đất. Liền có tiếng sấm, tiếng sét, ánh chớp và động đất.
Cho nên chúng ta thấy đây là cái cuộc thanh tẩy. Cuộc thanh tẩy, cuộc phán xét đột nhiên chấm dứt cái thị kiến. Ở trong đó Israel đang đón nhận đoàn người đã được thanh tẩy. Và sau khi đọc qua chương 10 hình phạt nó đang tới, sẽ bắt đầu một thị kiến thứ hai. Từ cuộc giáng lâm của Chúa Kitô thì thị kiến hoàn toàn hướng về tương lai, trong đó các cuộc chiến giữa Satan và hội thánh. Thì những chương phát họa nhiều cái cảnh có thiên thần can thiệp. Chúng ta đã biết các thiên thần là một trong những hình ảnh mà thể loại văn chương Khải Huyền vẫn dùng ở đây. Ở đây tất cả được nói lên bằng cái hình ảnh, nhưng cũng nói lên rằng Thánh Gioan chia sẻ một cái xác tín biểu hiện rõ nét trong toàn bộ Kinh Thánh. Là công trình Thiên Chúa tạo dựng thì rộng lớn hơn tất cả những gì chúng ta nhìn thấy và đo đếm được. Không phải chỉ vì nó có tầm cỡ lớn hơn, nhưng vì nó còn là cái sàn diễn của một vở bi kịch. Ở trong đó các vai diễn không chỉ gồm có người phàm mà có các thiên thần nữa. Các vị phụng sự Thiên Chúa là thiên thần có chỗ đứng của các ngài trong lịch sử và cả trong tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa nữa. Chúng ta hãy nhớ lời Thánh Luca nói về nhóm Sa Đốc, nhóm người di vật. Họ chú trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần. Công vụ chương 23 câu 8. Và chúng ta thấy lời cầu nguyện của dân thánh của Chúa thì bảy chiếc kèn đã được giao. Các vị ấy lãnh nhận bảy chiếc kèn và hương thơm, hương khói để tiến dâng trước ngài. Thì cái ấn thứ bảy này được mở ra, ghi dấu tột đỉnh, từ nay sách đã được mở toàn và sự phán xét của Chúa được biểu lộ. Cho nên bảy ấn đưa vào cuộc phán xét cánh chung cho tất cả mọi người. Thì bây giờ chúng ta lại được chứng kiến một thị kiến mới là bảy thiên thần với bảy tiếng kèn. Bảy tiếng kèn được bảy thiên thần thổi lên loan báo việc Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử nhân loại để tiêu diệt sự dữ, ngăn cản bước tiến của Thiên Chúa trong dòng lịch sử. Tiêu diệt những cái gì mà ngăn cản bước tiến của Chúa, nên Chúa can thiệp vào lịch sử của nhân loại. Nửa giờ yên lặng chuẩn bị cho thị kiến bảy thiên thần và bảy tiếng kèn, và giây phút tĩnh lặng để chờ đợi chuẩn bị được Khải Huyền hết sức đề cao và chú trọng. Sự xuất hiện của các thiên thần được chuẩn bị bằng phút giây yên lặng như thể để dọn tâm hồn con người lắng nghe mặc khải của Chúa. Tiếng kèn xưa nay vẫn được dùng trong những lúc đặc biệt, như là tiếng kèn thúc quân ra trận, tiếng kèn vui ngày lễ hội trong 2 Samuel chương 15, tiếng kèn trong các lễ nghi tế tự Dân Số chương 10 câu 10, tiếng kèn vang lên khi Chúa tỏ mình ra Xuất Hành chương 19 câu 16, và tất nhiên tiếng kèn ở đây loan báo những biến cố cùng tận. Những biến cố cùng tận nó đến trong Matthew chương 24 câu 31 để nhắc tới. Khung cảnh giờ đây mang đậm nét phục vụ, chương 8 câu 3 câu 5. Hương thơm hòa lẫn lời kinh, kèm theo tiếng sấm sét, ánh chớp và động đất. Một thiên thần đến trước bàn thờ cầm bình hương, lấy hương thơm dâng trên bàn thờ cùng với lời cầu nguyện của toàn thể dân thánh. Thì dâng hương lên, lên Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy thiên thần cầm bình hương lấy lửa trên bàn thờ, bỏ cho đầy, ném xuống đất. Thì nó sinh ra sấm sét, ánh chớp, động đất. Một cái gì kinh khủng nó đang xảy đến. Cho nên chính trong lúc con người cử hành tế tự tôn thờ Chúa thì tất cả đều lặng thinh. Một lặng thinh thánh thiên trước khi tiếng kèn vang lên đón chào đến chí tôn người đến trong nhân loại. Như xưa kia, người xuất hiện trên núi Sinai thì giữa tiếng sấm sét và ánh chớp sáng lè. Và chúng ta lần lượt để đọc bốn tiếng kèn đầu tiên được phân ra là bảy ấn. Thì bốn tiếng kèn đầu loan báo cái thảm họa mưa đá, biển hoa máu, ngôi sao ngải đắng, tăm tối. Ở đây tác giả dùng lại hình ảnh những tai ương thờ sách xuất hành đó làm hậu cảnh, cũng như các tai ương xưa kia chuẩn bị cho cuộc giải phóng Israel khỏi Ai Cập. Thì những thảm họa được loan báo bởi các tiếng kèn cũng chuẩn bị cho cuộc giải phóng dân của Chúa vào những ngày cuối cùng. Cho nên thành ngữ một phần ba ám chỉ Chúa không phạt tất cả mọi người, nhưng mà chỉ một phần nào đó để cảnh cáo những người khác. Lưu ý đây là những cái biểu tượng cánh chung, không nên áp dụng và đồng hóa với những cái tai họa đang xảy ra trong thế giới ngày hôm nay. Động đất, núi lửa lúc nào trên thế giới lúc nào cũng có hết. Nhiều, ít hay là nó dày quá, nó gần quá. Nhưng mà động đất mà nhỏ nhỏ thì rất là nhiều, hàng bao nhiêu ngàn ngàn cái chứ không phải. Nhưng mà động đất lớn thì nó ít hơn. Và trong chương 4 câu 8 đã nói tới bốn con vật hát ba lần thánh 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 để chúc tụng Chúa ngự trên ngai. Ngược lại, ở đây đại bàng kêu lớn tiếng hốn thay, báo trước ba tiếng kèn cuối cùng về các đại họa trong ngày phán xét cùng tận, diễn tả sự trừng phạt khủng khiếp của Chúa. Thì xin mời chúng ta đọc từ câu 6.
Bảy thiên thần cầm bảy kèn sửa soạn thổi. Tiếng kèn của vị thứ nhất nổi lên, mưa đá và lửa hòa với máu trút xuống đất. Một phần ba mặt đất bị thiêu hủy, một phần ba cây cối bị thiêu hủy, và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy. Tiếng kèn của thiên thần thứ hai nổi lên, có cái gì như quả núi lớn rực lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển hóa thành máu, một phần ba các loài thụ tạo sống dưới biển bị chết, và một phần ba tàu bè bị phá hủy. Tiếng kèn của thiên thần thứ ba nổi lên. Từ trời rơi xuống một ngôi sao lớn cháy như đuốc. Sao rơi xuống một phần ba sông ngòi và xuống các nguồn nước. Tên ngôi sao là ngải đắng. Một phần ba nước hóa thành ngải đắng, và có nhiều người chết vì thứ nước đã hóa đắng ấy. Tiếng kèn của thiên thần thứ bốn nổi lên. Một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao bị đánh trúng, khiến chúng tối đi một phần ba. Ngày mất sáng một phần ba và đêm cũng thế. Tôi thấy và tôi nghe một con đại bàng bay trên đỉnh vòm trời, kêu lớn tiếng. Khốn thay, khốn thay, khốn thay những người sống trên mặt đất vì sắp nổi lên những tiếng kèn còn lại của ba thiên thần.
Bốn tiếng kèn đầu tiên còn ba tiếng kèn. Bốn tiếng kèn đầu tiên ập xuống những hình phạt do các sức mạnh thiên nhiên chống lại những người tội lỗi. Mình gây ra tội lỗi thì cả thiên nhiên cũng không có ủng hộ mình. Tội xâm phạm đến thiên nhiên của chúng ta đưa đến cái chết. Và các nguồn thông tin đều cho chúng ta biết đã có cả trăm triệu người đang sống trong cảnh khải huyền này rồi. Thì vì chúng ta phá hoại thiên nhiên thì chúng ta sinh ra bệnh tật, sinh ra bão lụt vì chúng ta phá hủy thiên nhiên. Vì vậy mà bốn tiếng kèn đã báo trước những cái sự dữ nó đã xảy đến trên mặt đất này. Không, Chúa không có thiêu hủy hết cây cối hay thú vật, nhưng mà một phần ba là nhiều lắm rồi. Và dĩ nhiên là bao nhiêu cái người ta suy tính theo cái kiểu bói toán thì không có đúng. Cho nên các ngôi sao, tên ngôi sao là ngải đắng, người ta cũng nói tới giống như là nguyên tử bị nổ vậy, hoặc là chiến tranh nguyên tử, hoặc là lò điện nguyên tử bị nổ. Rồi chúng ta đọc tiếp tiếng kèn thứ năm. Tiếng kèn thứ năm loan báo những cái xung đột khủng khiếp. Các hình ảnh đưa ra có lẽ gợi nhớ cái cuộc ngoại xâm, những làng tên hải hùng của người Bát Tốt. Các sách tin mừng đã cho hiểu rằng cảnh Jerusalem thắng tặng là tiền ảnh của cảnh. Cũng theo cách hiểu như thế, tiếng kèn thứ sáu ở đây loan báo hình phạt dành cho các dân ngoại. Nên trong cái chương 9 này, chúng ta thấy là một trong những cái chương thu hút sự tò mò nhiều người và khiến cho cái từ khải huyền mang ý nghĩa mà nhiều người vẫn hiểu là tất cả những tai họa có tầm cỡ toàn cầu. Và ở thời đại nào cũng có những kẻ đọc thấy trong những trang này bức tranh miêu tả thời đại của chính mình. Mới hay là ai ai cũng tin chắc John bao giờ cũng chỉ nhắm đến mình cái giai đoạn thời đó. Nhưng mà lời Chúa được áp dụng cho tất cả mọi thời đại. Thì cái gì nó đến, điều quan trọng là chúng ta biết mọi cái nó ở dưới quyền của Thiên Chúa. Nó tới một cái mức giới hạn nào đó. Như bốn tiếng kèn đầu tiên thì đã vang lên như vậy. Thì chỉ hủy diệt 1/3 thôi, chứ không phải là hủy diệt hết. Rồi tiếng kèn thứ năm.
Tiếng kèn của thiên thần thứ năm nổi lên. Tôi thấy một ngôi sao từ trời xa xuống đất. Ngôi sao ấy nhận được chìa khóa của giếng vực thẳm. Ngôi sao mở giếng vực thẳm và một đám khói từ giếng bốc lên giống như khói một cái lò lớn, khiến mặt trời và không khí tối sầm lại vì khói của giếng ấy. Từ đám khói ấy, châu chấu bay ra khắp mặt đất. Chúng nhận được quyền phép như quyền phép của bọ cạp trên mặt đất. Chúng bị cấm không được phá hại cỏ trên mặt đất, mọi loài xanh tươi và mọi cây cối, mà chỉ được phá hại những người không mang dấu ấn của Thiên Chúa trên trán. Chúng không được phép giết họ, mà chỉ được gây khổ hình cho họ trong vòng 5 tháng. Khổ hình chúng gây ra không khác gì khổ hình của người bị bọ cạp đốt. Trong những ngày ấy, người ta sẽ tìm cái chết mà không thấy. Họ mong chết mà cái chết lại trốn họ.
Muốn chết mà chết không được, vẫn cứ tiếp tục bao nhiêu cái khổ hình nó đến. Tiếng kèn thứ năm, một ngôi sao từ trời xa xuống mà tạo ra cái đám khói từ giếng bốc lên, rồi mọi cái tối sầm lại, rồi những cái đau đớn châu chấu bay ra khắp mặt đất, là những cái gây cho người ta đau đớn giống như bò cạp, không có được phá hoại cỏ hay mọi loài xanh tươi, mà chỉ được phá hoại những người không mang ấn thôi, và không được phép giết họ, mà chỉ được gây khổ hình thôi. Nên nó đau khổ đến độ muốn chết, nhưng mà cũng không được chết.
Hình dạng châu chấu giống như ngựa sẵn sàng vào trận. Trên đầu chúng có cái gì như thể triều thiên bằng vàng. Còn mặt chúng thì như mặt người. Chúng có tóc như tóc đàn bà, có răng tựa răng sư tử. Ngực chúng khác nào áo giáp sắt, và tiếng cánh chúng đập như tiếng xe nhiều ngựa kéo đang xông vào trận. Chúng có đuôi như đuôi bọ cạp mang nọc. Đuôi chúng có quyền phép làm hại người ta trong vòng 5 tháng. Vua cai trị chúng là thần sứ của vực thẳm. Tên Hipri là Avadon, còn tên Hy Lạp là Apollyon. Cái khốn thứ nhất đã qua, nhưng này còn 2 cái khốn nữa theo sau.
Đó là cái tiếng kèn thứ 6 sẽ nói sau. Cho nên chúng ta thấy cái tiếng kèn thứ 5 là thấy nó đã khủng khiếp rồi. Thì tiếng kèn thứ 5 nó vang lên thì châu chấu từ giếng vực thẳm đã bay tủa khắp mặt đất rồi, giống như chiến mã sắp trận vậy. Và ở đây gợi ý lên tới cái tai ương thứ 8 ở Ai Cập, xuất hành chương 10. Rồi cầm đầu chúng là thần vực thẳm mang tên là tàn phá. Đó là cái bất hạnh thứ nhất nó xảy ra. Nhưng dù quyền lực, sự chết có hoàn hành trong thế gian, Nó không thể bóp nghẹt sự sống mà Thiên Chúa ban cho những ai trung thành được. Họ không hề khiếp sợ, bởi vì Chúa đã hứa rồi. Vì họ tin rằng sự chết đã bị đánh bại bởi Đức Kitô, nên họ tin rằng mình cũng sẽ được dự phần vào cuộc chiến thắng ấy. Cho nên bao nhiêu cái nó đang xảy đến, nhưng mà không có phải lo, bởi vì Chúa đã hứa rồi và Chúa đã chiến thắng tử thần rồi. Và tiếng kèn thứ sáu đó.
Tiếng kèn của thiên thần thứ sáu nổi lên. Tôi nghe có một tiếng phát ra từ bốn sừng của bàn thờ bằng vàng ở trước nhan Thiên Chúa. Tiếng ấy bảo thiên thần thứ sáu đang cầm kèn: hãy thả bốn vị thiên thần đang bị trói ở sông cả Euphrates. Bốn thiên thần được thả ra, các vị sẵn sàng để đúng vào năm, tháng, ngày, giờ ấy thì giết 1/3 loài người.
Không phải giết hết, nhưng 1/3 loài người. Cái thiên thần này mà bị trói phạt ở đây chỉ có ma quỷ thôi. Ma quỷ là các thiên thần sang đã bị trói lại, mà khi thả ra thì nó sẽ tạo ra chiến tranh sông cả Euphrates, tức là cái vùng của nước Iraq hiện giờ. Nhưng mà Kinh Thánh nói cái vùng đó cho toàn thế giới, 1/3 loài người.
Số các đạo quân là 200 triệu kỵ binh. Tôi được nghe biết con số ấy. Trong thị kiến, tôi thấy ngựa và người cưỡi ngựa như thế này. Chúng mặc áo giáp màu lửa, màu huỳnh ngọc và diêm xinh. Đầu ngựa như đầu sư tử, và mõm chúng phun ra lửa, khói và diêm xinh. 1/3 loài người bị ba tai ương ấy giết, tức là lửa, khói và diêm xinh từ mõm ngựa phun ra. Quả thế, quyền phép của ngựa thì ở mõm và ở đuôi chúng, vì đuôi chúng như rắn, có đầu, và chúng dùng đầu ấy mà làm hại. Những người còn lại, những người không bị các tai ương ấy giết, vẫn không chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lạy ma quỷ và các tượng thần bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những tượng không thấy, không nghe và không đi được. Họ không chịu hối cải mà từ bỏ những tội giết người, phù phép, gian dâm, trộm cắp của họ.
Cho nên 1/3 đã bị chết rồi, đã bị hủy diệt. Nhưng mà những người khác mà không có chịu nghe, không có chịu thay đổi, dĩ nhiên là họ sẽ bị những tai ương mà bao nhiêu cái sự dữ nó đến. Không chịu hối cải, tiếp tục làm điều ác, dĩ nhiên họ sẽ chịu bao nhiêu cái hình phạt nó đến. Cho nên tiếng kèn thứ sáu ra lệnh thả thiên thần, trói bên sông Euphrates. Chúng ta thấy là các ngài mang theo đoàn kỵ mã, chờ đợi ngày giờ tiêu diệt thế đất. Dầu đứng trước những hình phạt khủng khiếp như vậy, những người sống sót vẫn cố chấp không tự tin và không chịu hối cải, vẫn còn thời gian để hoán cải, từ bỏ các ngẫu tượng và những sa đọa để trở về với Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là trong cuộc sống con người, sự hoán cải và sự vân phục là dấu hiệu hiển nhiên để kết án hay là được cứu sống. Mình hoán cải về với Chúa là được tha thứ ngay. Tiếp theo tiếng kèn thứ sáu là những thị kiến chuẩn bị cho tiếng kèn cuối cùng. Một thiên thần dũng lực từ trời xuống, cầm trong tay quyển sách. Thiên thần này được mô tả giống hình dạng Thiên Chúa và giống Đức Giêsu hiển dung. Khuôn mặt sáng ngời như con người trong thị kiến mở đầu. Thiên thần xuất hiện kèm theo 7 tiếng sấm sét. Tiếng sấm sét tượng trưng tiếng Chúa loan báo khi tiếng kèn thứ 7 vang lên. Mầu nhiệm ý định của Chúa mà các ngôn sứ đã từng loan báo sẽ được thực hiện. Nhà thị kiến được lệnh nuốt quyển sách. Thì trong Amos chương 3 câu 7, đó là cái thị kiến của Amos đã nhắc tới là tiếng kèn nó vang lên. Thì bao nhiêu cái nó xảy đến. Và cái thị kiến thứ 6 này là thị kiến chuẩn bị cho tiếng kèn cuối cùng. Và cái tiếng kèn cuối cùng là tiếng kèn thứ 7. Cho nên nhà thị kiến được lệnh nuốt quyển sách. Quyển sách ấy chính là tin mừng Đức Kitô. Và nuốt vào miệng rồi, thì ông cảm thấy ngọt như mật, như bụng dạ cay đắng. Điều này gợi lên trong Ezechiel chương 2 câu 8 đến chương 3 câu 3. ngụ ý cho biết cách sách chứa đựng lời Chúa vừa mang tin vui chiến thắng cho các tín hữu trung thành, vừa đồng thời loan báo những cái thảm hại tai ương sắp đến mà nhà thị kiến có sứ mệnh phải công bố. Trong chương 3 câu 11. Cho nên tiếng kèn thứ 6 để chuẩn bị, chúng ta sẽ nghe cái tiếng kèn 7 ở trong chương thứ 11, và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đọc cái hình phạt cuối cùng ở trong cái chương 10.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chúa cất tiếng gọi con theo đường tình yêu biết bao nhiệm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thơm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể dâu, nhiều phen con vấp ngã ra rời. Hồn con mang nỗi niềm thương đau, ngước nhìn lên Chúa khấn cầu. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài. Ngài biết rõ con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gang tấc. Lạy Chúa, trong nơi Chúa rất nhân từ thứ tha tội con. Bước với Chúa đường thanh thản, lòng mừng vui tiếng ca rộn ràng, niềm hạnh phúc vẫn ngập tràn miên man. Một đời con theo Chúa lòng bình an, dù nhiều lúc băng bóng ngày ở bên, đời con mang những nỗi ưu phiền, niềm tin bao yếu mềm mỏng manh, trôi từ ơn Chúa đó tràn. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài. Ngài biết rõ con khi con ngồi hay con đứng. Tâm tư con từng gắng tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng. Cậy trông nơi Chúa rất nhân từ thứ tha tội con. Vì trần gian đắng cay phụ phàng, đời nhiều lúc nhưng vội vàng lo toan, mà niềm tin sao mãi còn nghi nan. Thì lạy Chúa, Chúa biết lòng của con, chỉ mong yêu Chúa hết tâm hồn, nguyện thương nâng đỡ đời con luôn, vững niềm tin kính. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài.
gang tấc. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng cậy trông nơi Chúa, rất nhân từ thứ tha tội con. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng cậy trông nơi Chúa, rất nhân từ thứ tha tội con.